Đây là Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Cuối cùng thì sau những ngày được xem là nóng thì đêm hôm qua, chiều hôm qua những cơn mưa đổ xuống thành phố Houston, sáng ngày hôm nay thì mát hơn một chút rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, bên Dallas ngày hôm nay cũng rất là mát, mặc dù là chúng ta có khoảng chừng 20% xác suất mưa nhưng mà rất nhỏ và ngày mai cũng vậy. Nhiệt độ ngày hôm nay lên cao vào khoảng 89 độ, thấp nhất là 71. Ngày mai thì nóng hơn một chút xíu nhưng mà có những cái cơn mưa và những sấm sét có thể xảy ra. Nhất là chúng ta bắt đầu vào tháng 5 là cái tháng mà thường thường hay xảy ra những cái cơn bão hoặc là mưa đá. Thưa quý vị, là cuối tuần vừa qua thì chúng ta đều nghe cái tin có liên quan đến cái vụ mà 10 người đã bị bắn chết ngay tại trường trung học Santa Fe. Thì bây giờ là các nhà lầm luật là họ vào ngày mai đó là họ sẽ quy tụ lại những người đã từng sống sót trong cái vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe và nhà thờ Sutherland Spring, cũng như là những người ủng hộ về cái quyền mang súng và những người chống lại cái quyền mang súng hoặc là ủng hộ cho cái việc phải có cái luật kiểm soát súng, là họ sẽ quy tụ lại để mà họ đưa ra cái ý kiến xem coi là chúng ta phải làm cái gì. Hiện nay thì một số các nhà trường là họ cũng đã bắt đầu gắn những cái loại máy gọi là phát giác ra kim loại, hoặc là sẽ theo dõi kiểm tra về tình trạng tâm lý đối với là các học sinh và kiểm tra luôn cả những cái trang mạng xã hội của các học sinh để mà có thể theo dõi cái tình hình nó khít khe hơn. Vấn đề ở đây là chúng ta được đưa ra là làm sao để mà có thể cải thiện về vấn đề an toàn tại trường học. Một số có đề nghị đó thì một số những cái luật mới về vấn đề súng, trước hết là người ta cũng muốn là kiểm tra cái lý lịch một cách nhanh chóng hơn và đồng thời là cũng ngăn chặn không có cho súng được đến tay một số những cái người mà họ nghĩ rằng rất là nguy hiểm. Theo như là lời cảnh sát thì cái cậu 17 tuổi thủ phạm trong cái vụ nổ súng bắn chết người vào hôm thứ Sáu vừa rồi tại trường trung học Santa Fe đó là anh Paguzzi. Thì anh chàng này lấy súng của thân phụ của mình, súng ngắn cũng như là súng dài, và sau đó bắn chết 6 học sinh của cùng trường với mình và 2 thầy giáo sau khi đã đi vào một cái lớp học về mỹ thuật vào hôm thứ Sáu vừa rồi. Thì chúng ta biết rằng là cái trách nhiệm của người cầm có súng, sở hữu súng là cần phải giữ cho súng nó không có được dễ dàng lấy bởi những cái ai mà dưới 11 tuổi, nhất là con cháu của mình. Thì bây giờ người ta cũng đưa ra cái ý định là sẽ trang bị súng cho các thầy cô giáo. Nhưng mà cái vấn đề kiểm soát súng thì nó rất là khó khăn. Ở tiểu bang Texas là có thể sẽ bị luật pháp cho rằng là tội tiểu hình hạng C nếu mà trong trường hợp mà súng đạn bị coi như là không có cất giữ đúng, làm cho trẻ em dưới 17 tuổi có thể lấy đi. Hoặc là nếu mà trong trường hợp những đứa trẻ đó lấy súng của cái người sở hữu súng trong nhà, bắn chết người hoặc là bắn chính mình hay là làm thương tích người khác thì gọi là tội tiểu hình hạng A. Trong cái trường hợp mà cũng có người nói rằng đó là trẻ em bây giờ người Mỹ bị ảnh hưởng bởi một số các loại thuốc như là Ritalin. Đây là một cái loại thuốc thường thường người ta chữa trị trong những trường hợp mà những cái đứa trẻ nó còn nhỏ, nó không có hoạt động nhiều, người ta sợ rằng nó bị chậm trí, cho nên là chích cái loại thuốc đó thì nó có ảnh hưởng, nhưng mà người ta vẫn chưa có cái bằng chứng cụ thể. Thì trong cái trường hợp ở bên trường trung học Santa Fe đó, thì ở đây đó là 2 nhân viên cảnh sát hộ tống giữ gìn an ninh của trường này đã từng lãnh giải thưởng về những cái kế hoạch an toàn. Và học khu thì họ cũng đồng ý là trong mùa thu vừa rồi đó là cho phép các học sinh hoặc là các nhân viên trong nhà trường được quyền trang bị súng theo cái đạo luật của tiểu bang Texas là cho phép trang bị súng cho những một số người có huấn luyện hẳn hoi. Và khi mà nhà trường này họ cũng đã dự trù thực hiện cái vấn đề này rồi, nhưng mà nó đã lại xảy ra cái vụ nổ súng nó rất là nhanh mà không có ai tưởng nó có thể xảy ra. Và thống đốc Craig Abbott vào ngày hôm nay có cho biết là toàn thể người dân Texas sẽ bỏ ra một giây phút gọi là tưởng nhớ những người đã từng bị giết trong cái bị bắn chết trong cái trường học Santa Fe vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, tức là còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa thì toàn Texas sẽ có một giây phút tưởng nhớ những cái nạn nhân này, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái điều một trong những cái điều mà người ta cũng lo ngại, bởi vì là những người mà họ điều tra thì nói rằng là cái vụ việc xả súng này một phần cũng đến từ cái việc rằng là hung thủ có cái tình cảm đối với một cái nạn nhân và đã bị từ chối, và cái từ đó nó mới dẫn đến cái việc rằng là hành động xả súng này, và cái người nạn nhân đầu tiên cũng chính là người đã từ chối cái tình cảm của hung thủ. Và các cái nhà điều tra nói thêm rằng là ở độ tuổi này, nhất là cái độ tuổi mà chúng ta gọi là teenager, các em thường có những cái suy nghĩ rất là không có rõ ràng về cái vấn đề tình cảm, và thường là hành động theo các cái bản năng. Và chắc chắn rằng là trong thời gian sắp tới thì cái việc mà đưa ra những cái điều luật về kiểm soát súng cũng như là nên trang bị cho các cái giáo viên cũng như là các cái giới chức của các trường học những cái điều có thể bảo vệ cho các em học sinh khi mà xảy ra những cái việc như vậy. Chứ mà cứ một lần mà chúng ta thấy từ cái vụ xả súng ở bên Florida cho tới lần này là tại tiểu bang Texas, tại trường trung học Santa Fe, thì cũng đã lấy đi rất là nhiều những cái mạng sống của những em mà hầu như rằng là đều là vô tội và không hề biết bất cứ chuyện gì cả. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle phần về kỹ nghệ thì có một cái bản tin liên quan đến việc Facebook. Thì trong thời gian vừa qua chúng ta biết rằng là cái vụ việc mà để lộ thông tin của khoảng 87 triệu người sử dụng cái mạng xã hội này được xem là một trong những cái tai nạn lớn nhất của cái Facebook. Tuy nhiên thì ngày hôm trong cái tuần lễ vừa qua thì những cái khảo sát đưa ra thì thấy rằng là mặc dù rằng là đã bị lộ cái thông tin của rất là nhiều người cũng như là những cái tai nạn rất là lớn tạo ra cái khoảng thời gian khó khăn cho Facebook, tuy nhiên thì đại công ty này vẫn không bị ảnh hưởng khi mà vẫn có rất là nhiều người họ tiếp tục sử dụng cái mạng xã hội này. Trong 2 tháng vừa qua thì công ty Facebook đã phải gặp rất là nhiều khó khăn khi mà các cái đài truyền thông, các cái giới truyền thông đã coi như rằng là đưa ra những cái vụ việc về việc công ty ở bên Anh Quốc, đó là Cambridge Analytica, công ty mà có liên quan đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump năm 2016, đã có được các cái thông tin, có được các cái dữ liệu từ hàng chục triệu người đã sử dụng Facebook. Và thậm chí rằng là cái vụ việc này đã làm cho cái mạng xã hội được xem là đứng đầu thế giới đã phải gặp rất là nhiều khó khăn, đến nỗi rằng là CEO của công ty là ông Mark Zuckerberg cũng đã phải ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ và gặp phải rất là nhiều các chỉ trích về cái vấn đề như là tin tức giả mạo và những cáo buộc rằng là Facebook đã tiếp tay cho Nga can thiệp vào kết quả bầu cử của Hoa Kỳ. Và người ta nói rằng là sau cái tai nạn trên thì đã rất là nhiều người nói cái lời tạm biệt với Facebook, hoặc là họ đóng cái tài khoản này, hoặc là chuyển qua sử dụng các cái trang khác như là Twitter. Tuy nhiên thì ngày hôm thì theo một cái thống kê của 2 công ty kỹ nghệ, đó là Goldman Sachs và Comscore, thì cái số thời gian mà mọi người sử dụng Facebook thật ra vẫn tiếp tục tăng lên. Thì đã có rất là nhiều cái cuộc vận động trên Internet về việc là nên xóa các cái tài khoản xã hội, bởi vì ngay lúc này thì có rất là nhiều người họ nghi ngờ rằng những cái thông tin cá nhân, số điện thoại hoặc là địa chỉ email hoặc là bất cứ các cái thông tin gì đó đều đã bị Facebook bán cho công ty Cambridge Analytica, và họ cảm thấy rằng là không còn an toàn khi mà sử dụng nữa. Tuy nhiên thì thật ra thì vẫn còn rất là nhiều người họ vẫn tiếp tục sử dụng và cái số người này vẫn tiếp tục tăng lên. Thì trong tháng 4 năm 2018 thì số người dùng Facebook trên các cái loại điện thoại tinh khôn tại Hoa Kỳ là 188,6 triệu. và con số này đã tăng lên 7% so với cái thời gian này năm ngoái. Và thời gian mà một ngày những cái người sử dụng Facebook cũng kéo dài nhiều hơn. Và trong khi đó thì cổ phiếu của công ty này cũng đang phát triển trở lại khi mà sau khi mà ông Mark Zuckerberg đã có những cái bài phát biểu cũng như là những cái câu trả lời rất là rõ ràng tại cái quốc hội vừa qua. Và lúc này thì Facebook đang có tổng giá trị tài sản lên tới là 74 tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa, tức là cái số tài sản của ông Mark Zuckerberg bây giờ là 74 tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa là trung bình mỗi ngày trong hơn 30 năm qua thì ông kiếm được khoảng 6 triệu Mỹ Kim. Và người ta nói rằng con số này vẫn tiếp tục tăng lên trong thời gian sắp tới. Khi mà có thể Facebook sẽ đưa ra một cái chương trình mà cho phép người dùng trả tiền phí. Thì khi mà trả phí như vậy thì không phải xuất hiện các cái đoạn quảng cáo cũng như là cái nguy cơ mà bị mất các cái thông tin cá nhân. Và khi mà được hỏi thì rất là nhiều người Hoa Kỳ nói rằng là họ biết về cái vụ để lộ thông tin của Facebook liên quan đến bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên thì sau đó nhiều người họ phải thừa nhận rằng là rất là khó khăn để mà họ có thể bỏ cái việc sử dụng Facebook, có thể giảm bớt cái thời gian, nhưng mà nếu mà bỏ hoàn toàn thì rất là khó khăn, bởi vì họ nói rằng là trên Facebook thì họ cũng có rất là nhiều bạn bè từ khắp mọi nơi trên thế giới, hoặc là nhiều người họ cũng đã bằng Facebook mà có thể tìm được những người bạn đã bị thất lạc trong nhiều năm vừa qua. Cho nên là nếu mà nói bỏ hoàn toàn thì điều này rất là khó, và nhiều người Hoa Kỳ nói rằng là họ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng mặc dù rằng là trước đây họ đã từng bị lộ các cái thông tin cá nhân. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Đôi khi đó là cái Facebook chúng ta có để lộ cái thông tin cá nhân nhưng mà vẫn có thể sửa lại. Chúng ta có thể sử dụng bằng những cái thông tin cá nhân mà chúng ta có thể tự đặt ra cũng được, cũng không có sao. Thưa quý vị, là mùa hè này đó thì chúng ta sẽ phải móc thêm tiền túi cho xăng dầu rồi. Kể từ năm 2014 thì mỗi một ngày như vậy đó thì giá xăng nó một ngày một đắt đỏ. Và ngày hôm nay nó được xem là giá xăng khá cao. Và khi mà người Mỹ như chúng ta đây lái xe rất nhiều trong cái mùa hè này, đi chơi đó đây, thăm bạn bè, vacation, thì bây giờ chúng ta lại phải móc thêm tiền túi. Và như vậy nó cũng sẽ hao mòn cái số tiền tiết kiệm đối với lại những người thuộc cái giới gọi là có nguồn lợi tức thấp. Hiện nay đó thì giá trung bình đã gần tới $3 cho một gallon rồi. Như vậy là nó đã tăng lên hơn 50 cent so với lại cùng thời kỳ năm ngoái. Nhất là những ai mà lái những cái chiếc xe SUV lớn một chút xíu á, thì mỗi một tháng như vậy phải bỏ ra trung bình thêm $28. $28 chắc cũng khoảng ăn 3 được bữa lunch. Và nếu mà lái xe gọi là hybrid á, thì cũng phải bỏ thêm mỗi tháng như vậy $10 nữa. Hiện nay đó thì nếu mà giá xăng cao như vậy thì cũng nó giảm đi về cái gọi là cái chỉ số tín, coi như là tin tưởng đó. Thì những người làm việc lao động thì họ cũng cảm thấy là bây giờ mình phải bỏ thêm một ít tiền nữa vô cái tấm chất của mình nó bị rút ra. Và vì vậy đó mà cái việc mà tiết kiệm nó cũng giảm bớt đi nhiều. Mà giá xăng dầu chúng ta thấy nó là trong cái năm vừa qua nó chưa bằng cái năm nay. Cái lý do cũng có một số cái nguyên nhân mà chúng ta có thể nhớ đến. Trước hết là cái thỏa thuận về Iran. Rồi sau đó là những cái quốc gia trong cái khu vực gọi là OPEC. Họ cũng giảm sản lượng dầu của họ bán ra. Rồi Venezuela bây giờ cũng đang trong cái bối cảnh gọi là khủng hoảng về chính trị. Rồi dầu của Mỹ cũng vậy, nó cũng đắt đỏ thêm ra. Cho nên là mùa hè năm nay anh Đăng Khoa mà có muốn đi Dallas thì anh cũng phải nhớ lại là không có biết là mình sẽ phải trả thêm bao nhiêu tiền nữa cho tiền xăng đó nha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì người dân người ta cũng không có thật sự quan tâm đến những cái chuyện thay đổi trên toàn thế giới bằng cái việc rằng là có thể là những cái sự thay đổi, những cái vấn đề chính trị liên quan đến cái giá dầu thô. Nhưng mà điều quan trọng nhất, tức là người dân quan tâm rằng năm nay họ sẽ phải chi trả thêm bao nhiêu cho cái việc mà cái giá xăng tăng lên. Trung bình bây giờ, trung bình cái giá xăng trung bình mà trên ở thành phố Houston là vào khoảng, cho cái mức giá xăng mà regular thì là vào khoảng 2 Mỹ Kim 60 xu là cái mức giá trung bình, nhưng mà người ta nói rằng là có thể sẽ tăng lên và có thể chạm tới cái mốc là 3 Mỹ Kim trên 1 gallon cho cái mức xăng được xem là regular. Tuy nhiên thì đôi khi chúng ta bắt buộc phải di chuyển cho nhiều nơi, chứ nếu mà cái giá xăng tăng cao mà không có trả tiền hoặc là ngại thì cũng rất là khó khăn. Có chăng là đi những cái nơi xa thì chúng ta nên tính toán kỹ xem cái chỗ nào mà giá xăng nó rẻ nhất chúng ta đổ. Chứ mà nếu mà tiếp tục tăng lên như vậy thì cũng sẽ rất là khó khăn. Và người ta thậm chí còn dự đoán là tới năm sau cái giá dầu thô có thể lên tới mức là 100 Mỹ Kim một thùng cho cái năm 2019. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an trong công việc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.